Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Đức Tâm, Mai Vân, Anh Vũ xin kính chào quý khán giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 7 tháng 7 năm 2010.
Một nhóm thượng nghị sĩ Mỹ kêu gọi Việt Nam cho phép lập các công đoàn độc lập nếu muốn phát triển thương mại với Hoa Kỳ.
Theo Ngân hàng Anh Quốc HSBC, Việt Nam và Indonesia sẽ là những ngôi sao kinh tế mới tại châu Á.
Tại Trung Quốc, bị cáo chính trong vụ án mafia Trùng Khánh bị hành quyết.
Chính quyền Tehran phản đối Mỹ bắt cóc một nhà khoa học hạt nhân Iran.
Nga và Hoa Kỳ trao đổi gián điệp.
Chính quyền Liên bang Mỹ kiện tiểu bang Arizona về đạo luật nhập cư.
Mỗi ngày một sự kiện, để bảo đảm nguồn cung ứng nhiên liệu, Trung Quốc kín đáo đầu tư vào nguồn dầu cát tại Canada.
Do hạn hán, miền Trung Việt Nam có nguy cơ mất trắng vụ hè thu. RFI phỏng vấn nhà báo Thanh Thảo tại Quảng Ngãi.
Kính thưa quý vị, một nhóm thượng nghị sĩ Mỹ kêu gọi Việt Nam cho phép lập các công đoàn độc lập nếu muốn phát triển thương mại với Hoa Kỳ. Một phái đoàn bao gồm 3 thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đang công du Việt Nam. Hôm nay tại Hà Nội, ông Tom Harkin, thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ, chủ tịch tiểu ban lao động của Thượng viện, nói với giới báo chí là trong các cuộc gặp với các quan chức Việt Nam, phía Hoa Kỳ đã nhấn mạnh rằng quyền lao động, các quyền của người lao động, quyền tự do tổ chức nghiệp đoàn là một phần cơ bản cho việc phát triển các quan hệ thương mại với Mỹ. Cho đến nay, Việt Nam vẫn cấm các công đoàn độc lập không nằm dưới sự kiểm soát của Đảng Cộng sản. Còn thượng nghị sĩ Bernie Sanders, một thành viên của phái đoàn Hoa Kỳ, nhấn mạnh, trước khi thiết lập bất kỳ một thỏa thuận tự do mậu dịch nào, thì nhất thiết là những người lao động tại Việt Nam phải có quyền tổ chức, lập công đoàn, thương lượng các hợp đồng lao động, đó là những tổ chức công đoàn độc lập do người lao động bầu ra. Các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đưa ra những phát biểu trên đây vào lúc Việt Nam, Mỹ và 6 quốc gia khác vừa kết thúc vòng 2 cuộc đàm phán về Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, TPP. Các vấn đề liên quan đến quyền của người lao động là một trong những nội dung của hiệp định. Ngày hôm qua, nhóm thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đã làm việc với Bộ trưởng Lao động Việt Nam và hôm nay gặp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Việt Nam và Indonesia sẽ là ngôi sao kinh tế mới tại châu Á. Trên đây là đánh giá của Chủ tịch Ngân hàng Anh Quốc HSBC. Trong một cuộc họp báo hôm qua tại London, Chủ tịch Ngân hàng, ông Stephen Green, đã nhận định là các quốc gia châu Á sẽ có tăng trưởng nhanh trong 2 thập niên tới đây. Trong số này, Việt Nam và Indonesia sẽ nổi lên thành 2 ngôi sao mới sau Trung Quốc và Ấn Độ. Theo ông Green, châu Á không chỉ là Trung Quốc hay Ấn Độ, cho nên giới kinh doanh cũng nên nhìn về phía Việt Nam và Indonesia bên cạnh Hàn Quốc. Chủ tịch HSBC cho là phương Đông đang bắt kịp phương Tây và đã qua rồi thời kỳ mà một nhóm quốc gia giàu với 10% dân số địa cầu nhưng sản xuất và tiêu thụ đến 40-50% tài sản thế giới. Trong vòng 20 năm tới đây, theo ông Green, thì tăng trưởng ở châu Á sẽ tiếp tục khá nhanh. Xu hướng trọng tâm kinh tế chuyển từ Tây sang Đông đã tăng nhanh với cuộc khủng hoảng tài chính. Và động thái đó sẽ còn kéo dài ít ra trong một thế hệ nữa, hết lời dẫn. Chủ tịch Ngân hàng HSBC tiên đoán là Indonesia và Việt Nam sẽ bước vào nhóm các quốc gia đang vươn lên, hiện bao gồm 4 nước, gọi tắt theo tiếng Anh và tiếng Pháp là BRIC, tức Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc. Đối với ông Green, Indonesia và Việt Nam đạt một mức tăng trưởng ổn định, hội đủ các yếu tố để đạt thành quả cao, lãnh đạo chính trị mạnh, ổn định được bảo đảm. Ông Green còn ghi nhận là Brazil đang trên con đường tăng trưởng mạnh và dĩ nhiên là nhờ châu Á vốn đang rất cần nguyên liệu từ quốc gia Nam Mỹ này. Nhận xét lạc quan của Chủ tịch Ngân hàng Anh Quốc HSBC về triển vọng kinh tế Việt Nam được đưa ra trong bối cảnh HSBC không ngừng tăng cường hoạt động tại Việt Nam, đặc biệt từ ngày áp dụng chính sách mở cửa kinh tế.
Tại Trung Quốc, bị cáo chính trong vụ án mafia Trùng Khánh bị hành quyết. Ngày hôm nay, Tân Hoa Xã cho biết là ông Văn Cường, bị cáo chính trong vụ mafia Trùng Khánh, nguyên giám đốc Sở Tư pháp thành phố đã bị hành quyết theo bản án được công bố hồi tháng 4 vừa qua. Trong thời gian từ năm 1996 đến 2009, ông Văn Cường, phụ trách ngành cảnh sát và tư pháp của thành phố Trùng Khánh, đã lợi dụng chức vụ tham nhũng, che chở băng đảng tội phạm. số tài sản mà các doanh nghiệp hoặc cá nhân hối lộ cho ông ta và vợ lên tới khoảng 15 triệu nhân dân tệ, tương đương 1,5 triệu euro. Mặt khác, ông Văn Cường còn bị cáo buộc đã nhận khoảng 700.000 nhân dân tệ, tương đương 70.000 euro, để che chở cho một nhóm mafia do một người thân bên vợ ông ta làm thủ lĩnh. Nhân vật này đã bị kết án 18 năm tù hồi tháng 11 năm ngoái. Ông Văn Cường cũng không thể giải thích được nguồn gốc số tài sản của ông ta, bao gồm tiền và nhà cửa, lên tới 10 triệu nhân dân tệ. Tháng 4 vừa qua, Tòa án thành phố Trùng Khánh đã tuyên án tử hình Văn Cường. Trong vụ này, ba đồng phạm khác, nguyên là công an, cũng đã bị kết án từ 17 đến 20 năm tù giam. Vợ ông Văn Cường chỉ bị kết án tù 8 năm bởi vì đã ra đầu thú và nhận tội.
Hoa Kỳ thúc giục Bắc Kinh trả tự do ngay cho ông Tiết Phong, nhà địa chất học người Mỹ gốc Trung Quốc, vừa bị kết án 8 năm tù. Trong một cuộc họp báo hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Turner đã bày tỏ mối quan ngại về khả năng quyền được xét xử công minh của ông Tiết Phong không được bảo đảm trong luật pháp Trung Quốc. Nhà địa chất học quốc tịch Mỹ này vừa bị một tòa án Trung Quốc kết án 8 năm tù hôm thứ Hai vừa qua về tội tiết lộ bí mật quốc gia. Washington kêu gọi Bắc Kinh trả tự do ngay lập tức cho bị can vì lý do nhân đạo và đưa ngay ông về Hoa Kỳ. Ông Tiết Phong làm việc cho một công ty tư nhân tại Trung Quốc. Ông đã bị bắt từ cuối năm 2007 trong một vụ mua bán dữ liệu về ngành dầu hỏa Trung Quốc. Theo các chuyên gia dầu khí và các tổ chức bảo vệ nhân quyền, các thông tin trong cơ sở dữ liệu mà ông Tiết Phong muốn mua đã được mở cho mọi người truy cập, và chính quyền Bắc Kinh đã viện dẫn một điều luật quá mơ hồ để xét xử ông. Theo một tổ chức bảo vệ nhân quyền trụ sở tại Mỹ, thì chỉ sau khi ông Tiết Phong mua tài liệu đó, thì chính quyền Trung Quốc mới xếp nó vào danh mục tài liệu mật. Theo giới ngoại giao Hoa Kỳ, Tổng thống Obama đã từng đề cập trường hợp của nhà địa chất Tiết Phong với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, và đại diện lãnh sự Hoa Kỳ đã được thăm viếng ông gần 30 lần từ khi ông bị bắt. Đại sứ Mỹ John Huntsman đã tham dự phiên tòa hôm thứ Hai và đã phản đối bản án. Tehran triệu mời đại biển lâm thời Thụy Sĩ để phản đối vụ một nhà khoa học hạt nhân Iran bị bắt cóc. Theo website đài truyền hình quốc gia Iran ngày hôm nay, Bộ Ngoại giao Iran đã triệu mời đại biển lâm thời Thụy Sĩ tới để phản đối vụ bị cho là nhân viên tình báo CIA của Mỹ đã bắt cóc một nhà khoa học hạt nhân của Iran. Do việc Washington không có quan hệ ngoại giao với Tehran trong hơn 30 năm qua, phái bộ Thụy Sĩ tại Iran là cơ quan đại diện cho các lợi ích của Mỹ ở nước này. Nhà khoa học hạt nhân của Iran tên là Shahram Amiri. Nhân vật này đột nhiên biến mất hồi tháng 6 năm 2009, sau khi tới Ả Rập Xê Út, nhân một chuyến hành hương. Theo Tehran, chính các điệp viên Mỹ đã bắt cóc ông Amiri với sự trợ giúp của tình báo Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, cuối tháng 3 vừa qua, đài truyền hình Mỹ ABC đã khẳng định rằng nhà khoa học hạt nhân này đã tự ý đào thoát và hợp tác với CIA. Theo đài truyền hình quốc gia Iran hôm nay, thì chính quyền Iran đã có thêm tài liệu mới liên quan đến vụ tình báo Mỹ bắt cóc ông Amiri. Do đó, họ chờ đợi Hoa Kỳ công bố kết quả điều tra của mình về vụ này. Cuối tháng 6 vừa qua, đài truyền hình Iran đã cho chiếu một đoạn video, trong đó một người đàn ông tự nhận là Amiri cho biết là ông đã thoát khỏi tay các nhân viên tình báo Mỹ và hiện đang trốn ở tiểu bang Virginia. Trước đó, truyền hình Iran đã từng công bố một đoạn phim, trong đó cũng nhân vật này tiết lộ là ông bị điệp viên Mỹ bắt cóc và giam giữ gần thành phố Tucson, tiểu bang Arizona. Cho đến nay, chỉ Hoa Kỳ đã bác bỏ nguồn tin cho rằng họ bắt cóc nhà khoa học hạt nhân Iran, nhưng từ chối không cho biết là nhân vật này có ở trên đất Mỹ hay không.
Nga và Hoa Kỳ trao đổi gián điệp. Theo AFP, hôm nay, một luật sư Nga cho biết là chính quyền Moscow có kế hoạch trả tự do cho ông Igor Sutyagin, chuyên gia về hạt nhân. Vào năm 2004, ông Sutyagin bị kết án 15 năm tù với tội danh làm gián điệp cho Mỹ. Theo luật sư Anna Stavitskaya, người bảo vệ quyền lợi cho ông Sutyagin, thì ông Sutyagin đã báo cho người thân biết là ông sắp được trả tự do trong khuôn khổ thỏa thuận trao đổi gián điệp Mỹ-Nga. Hoa Kỳ có thể sẽ thả những người vừa bị cáo buộc làm gián điệp cho Nga hồi cuối tháng 6 vừa qua. Từ Moscow, thông tin viên của đài RFI gửi về bài tường trình sau đây.
Il s'appelle Igor Soutiagin, c'est un chercheur russe spécialiste des questions nucléaires, emprisonné depuis 6 ans pour espionnage au profit.
Người này tên là Igor Soutiagin. Đây là một nhà nghiên cứu Nga, chuyên gia hạt nhân, bị tù từ 6 năm nay vì tội làm gián điệp cho Hoa Kỳ. Chính là bắt đầu từ nhân vật này mà tin đồn về việc trao đổi gián điệp lan ra. Luật sư của chủ nhân này cho hay, người này đã báo cho cha mẹ biết tin trước khi được phóng thích sang Anh. Vẫn theo luật sư này, việc trả tự do cho người này được thực hiện trong khuôn khổ trao đổi điệp viên giữa Nga và Mỹ, mỗi phía 11 người. Thông tin này đã được một hiệp hội bảo vệ các nhà khoa học Nga bị giam giữ khẳng định là đúng. Theo hiệp hội này, ông Igor Soutiagin đã rời khỏi nhà tù ở phía bắc nước Nga đến Moscow để chuẩn bị lên máy bay sang London ngày mai. Theo hai nguồn tin này, các gián điệp Nga bị bắt mới đây tại Mỹ sẽ được trả về Nga. Theo người phụ trách hiệp hội bảo vệ các nhà khoa học Nga, trong con mắt của Moscow, các gián điệp này có giá trị hơn là ông Igor Soutiagin.
Alexandre Biet, Moscou, RFI.
Tại Hoa Kỳ, chính quyền Washington kiện tiểu bang Arizona về đạo luật nhập cư. Bộ Tư pháp Mỹ hôm qua đã đệ đơn kiện Arizona trước tòa án liên bang về đạo luật nhập cư của tiểu bang đã gây tranh cãi sôi nổi. Lý do Bộ Tư pháp nêu lên là chính sách nhập cư thuộc thẩm quyền chính quyền liên bang. Đạo luật được Arizona thông qua vào tháng 4 vừa qua và sẽ có hiệu lực vào ngày 29 tháng 7 tới. Chiếu theo luật mới này, cảnh sát có quyền câu lưu người nước ngoài tình nghi là nhập cư lén, không cần họ phải phạm pháp như quy định hiện nay. Thông tin viên RFI tại Washington, Derek Ledoux, giải thích.
La loi votée par le Congrès de l'Arizona au printemps a soulevé une vague d'indignation dans une bonne partie du pays.
Si elle luật nhập cư mà bang Arizona thông qua vào mùa xuân đã gây nên làn sóng giận dữ tại Mỹ. Theo dự kiến, luật này sẽ có hiệu lực vào cuối tháng 7. Luật cho phép các lực lượng trật tự kiểm tra bất cứ ai bị tình nghi nhập cư trái phép. Điều này khó thực hiện vì ở Mỹ, giấy tờ tùy thân là không bắt buộc và trên nguyên tắc thì cảnh sát không có quyền kiểm tra giấy tờ một người không vi phạm pháp luật. Chính phủ liên bang phản đối luật này vì cho rằng chính sách nhập cư không thuộc thẩm quyền của các bang mà thuộc thẩm quyền của nhà nước liên bang. Các luật gia của Mỹ khẳng định hiến pháp không cho phép các địa phương được thông qua luật về vấn đề này. Tuần rồi, Tổng thống Barack Obama đã đề nghị Quốc hội làm việc để chuẩn bị cho một cải cách về luật nhập cư vốn đang rất được mong đợi. Thảo luận về vấn đề này đã bị chậm trễ do khủng hoảng kinh tế và cuộc thương thảo kéo dài về chính sách cải cách hệ thống y tế, nhưng luật nhập cư vẫn là một trong những đề tài thảo luận ưu tiên, dù hiện tại người ta chưa biết được các nghị sĩ sẽ đề cập vấn đề này như thế nào trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ diễn ra vào tháng 11 tới.
Donald Trump, Washington, RFI.
Cúp bóng đá thế giới Nam Phi 2010.
Tối nay trên sân vận động thành phố Durban, đội tuyển Đức gặp lại Tây Ban Nha trong trận bán kết cúp bóng đá thế giới 2010. Một trận đấu được giới chuyên môn nhận định như là một trận chung kết sớm của giải, hứa hẹn sẽ là một trận cầu đẹp mắt với sự bùng nổ của các cầu thủ hai đội. Cách đây 2 năm, ngày 29 tháng 6 năm 2008, Đức và Tây Ban Nha đã gặp nhau trong trận chung kết Cúp châu Âu. Lần đó, Tây Ban Nha đã giành chiến thắng tối thiểu trước Đức để đăng quang ngôi vô địch châu Âu bằng bàn thắng của Fernando Torres. Từ đó đến nay, Tây Ban Nha cũng như Đức đã thay đổi nhiều. Con đường mà hai đội đi ở Nam Phi 2010 cũng khác nhau, nhưng số phận lại đưa đẩy họ gặp lại nhau ngay trước ngưỡng cửa bước vào trận đấu cuối cùng. Bước chân đến Nam Phi, nhà đương kim vô địch châu Âu được tung hô như là đội bóng hoàn chỉnh nhất hành tinh và là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch thế giới. Trong khi các cầu thủ Đức chỉ được người ta chú ý đến như là một đội hình trẻ có ý chí Đức, thế nhưng khi bước vào trận thì mới thấy đội quân của ông Den Bosque đã nhập cuộc chơi bằng trận thua Thụy Sĩ 0-1. Họ đã đi tới trận bán kết không mấy nhẹ nhàng, nhưng đây lại là trận bán kết đầu tiên trong lịch sử của bóng đá Tây Ban Nha ở Cúp Thế Giới. Đội tuyển Tây Ban Nha phiên bản 2010 này đang có một mũi nhọn lợi hại kinh khủng, đó là David Villa, tác giả của 5 trong số 6 bàn thắng của đội. Đó đều lại là những bàn thắng quyết định đưa Tây Ban Nha thoát hiểm. Bộ khung của Tây Ban Nha gồm Puyol, Xavi, Iniesta đều là những cầu thủ có kinh nghiệm nhưng vẫn chưa mấy tỏa sáng từ đầu giải đến giờ. Nhưng đối thủ của Tây Ban Nha hôm nay là một đội tuyển Đức với không ít các hảo thủ còn rất trẻ. tuổi trung bình của toàn đội là 24,9 tuổi. Họ càng vào sâu chơi càng hay và càng gặp đối thủ khó, thì người Đức lại càng tỏ ra hiệu quả. Kết quả loại Anh 4-1 và hạ gục Argentina 4-0 là minh chứng cho sức mạnh của các cầu thủ Đức. Gặp nhau hôm nay tại Durban, nhưng trong đầu các cầu thủ Đức và Tây Ban Nha đều nghĩ đến trận chung kết với Hà Lan. Nhận định về hai đối thủ này, chuyên gia Trần Di Long tại Việt Nam cho biết.
Có thể nói là 2 năm rồi thì bây giờ đội Đức có một sự chín chắn, phong độ đạt lên cái đỉnh cao hơn 2 năm trước đây. Còn lối chơi của Tây Ban Nha thì theo tôi so với lại 2 năm trước đây thì không có thay đổi nhiều. Nhưng mà hai đội vào được đến đây bằng một lối đá phải nói rằng là tôi cho đây là một lối đá hết sức quyến rũ. Kỹ thuật của đội tuyển Tây Ban Nha là tuyệt vời rồi. Những pha phối hợp giữa những cá nhân hoặc là phối hợp nhóm ấy phải nói là tuyệt vời. Cũng như là tốc độ chiến thuật của đội Đức ấy, phải nói rằng là gây cho giới hâm mộ cũng như là giới chuyên môn chúng tôi rất là ngạc nhiên. Nếu như mà xét hai cái trận thắng gần đây nhất của hai đội đấy anh, theo tôi thấy là Tây Ban Nha thì chỉ thắng 1-0 trước Bồ Đào Nha với lại Uruguay thôi. Nhưng mà trong khi đó thì phải nói rằng là hai tượng đài trước đội Đức thì thua tới 4-0 với 4-1. Và 8 bàn thắng này thì để cho mọi người đều thấy rằng là với một lối đá tính ổn định như thế thì đội Đức sẽ trở nên là rất nguy hiểm trước lối chơi kỹ thuật của Tây Ban Nha. Nói chung tóm lại là tôi thấy rằng là cầu thủ Đức hiện nay người ta đạt phong độ rất là cao. Thế thì không hiểu là những Xavi này, Alonso rồi Silva hoặc là Iniesta của thậm chí là Torres cũng chưa thấy ghi bàn. Thì không hiểu là trong trận đấu này có làm đến chuyện không. Nhưng mà theo tôi thì trong trận đấu này thì là chung kết sớm. Hai đội này đội nào mà bị loại tôi cũng tiếc lắm.
Dạ, vâng. Xin cảm ơn anh Trần Di Long.
RFI, Radio France Internationale. Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, để bảo đảm nguồn cung ứng nhiên liệu, Trung Quốc kín đáo đầu tư vào nguồn dầu cát tại Canada.
Sau thất bại trong việc tìm kiếm nguồn cung ứng nhiên liệu tại Mỹ, Trung Quốc, nền kinh tế thứ ba trên thế giới, đã thay đổi chiến lược, kín đáo đầu tư vào các mỏ dầu cát tại Canada. Theo giới phân tích, cách tiếp cận này của Bắc Kinh đã mang lại hiệu quả. Vào năm 2005, Tập đoàn Khai thác Dầu Ngoài Khơi Quốc gia Trung Quốc CNOOC đã phải từ bỏ ý định mua lại công ty dầu khí Mỹ Unocan trước sự phản đối mạnh mẽ của chính giới Hoa Kỳ. Song song với việc nhòm ngó các khu vực có trữ lượng lớn như tại Trung Đông, các công ty dầu khí Trung Quốc chuyển hướng sang Canada và lựa chọn cách thức cùng lập liên doanh hoặc tham gia vào phần vốn của các công ty sở tại, thay vì tung tiền ra mua toàn bộ hoặc nắm quyền kiểm soát các công ty nước ngoài. Theo ông David Hewitt, phụ trách nghiên cứu dầu khí trong khu vực của công ty dịch vụ tư vấn CLSA tại Hồng Kông, được AFP trích dẫn, thì giờ đây Trung Quốc thâm nhập vào các công ty nước ngoài một cách nhẹ nhàng, rón rén, chứ không đối đầu trực diện. Họ âm thầm mua lại một phần vốn của công ty. Người ta không thấy hiện tượng đối tác Trung Quốc hùng hằng muốn mua lại toàn bộ công ty nước ngoài, tìm cách giành quyền kiểm soát hoặc trở thành cổ đông chiếm đa số, nắm quyền khống chế. Trong thời gian qua, Trung Quốc đã đầu tư hàng tỷ đô la vào vùng Alberta phía tây Canada, nơi có trữ lượng dầu cát được ước tính lên tới 175 tỷ thùng. Chỉ sau Ả Rập Xê Út, quốc gia này có trữ lượng là 260 tỷ thùng. Tháng 5 vừa qua, quỹ đầu tư của nhà nước Trung Quốc China Investment Corp đã ký một thỏa thuận đầu tư 1,17 tỷ đô la hỗ trợ tập đoàn Canada đẩy mạnh khai thác các nguồn dầu cát. Trước đó, vào tháng 4, Sinopec, công ty dầu khí lớn thứ hai của Trung Quốc, đã chi ra 4,65 tỷ đô la để mua lại 9% số vốn của tập đoàn Syncrude Canada. Tháng 8 năm ngoái, tập đoàn dầu khí số 1 của Trung Quốc, PetroChina, đã bỏ ra hơn 1,7 tỷ đô la để có được 60% số vốn trong hai dự án ở Athabasca Oil Sands tại Alberta, Canada. Nhận định về chiến lược này của Trung Quốc, ông Victor Shum thuộc công ty tư vấn dầu khí Pervin & Gates có trụ sở ở Singapore cho rằng, việc Trung Quốc chỉ chiếm thiểu số trong phần vốn các doanh nghiệp nước ngoài là có thể chấp nhận được. Sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, các tập đoàn dầu khí Trung Quốc là những doanh nghiệp hiếm hoi có tiềm năng tài chính dồi dào với sự hỗ trợ của chính phủ. Do vậy, chi phí rất cao trong việc khai thác dầu cát ở Canada không làm nản lòng các doanh nghiệp Trung Quốc, bởi vì Trung Quốc hiện đứng hàng thứ hai trên thế giới về mức tiêu thụ dầu lửa, chỉ sau Hoa Kỳ. Thế nhưng, một nửa số nhu cầu này lại phải nhập khẩu. Theo chuyên gia Tom Grider, thuộc Tổ chức Phân tích Dự báo Kinh tế IHS Global Insight, thì vào thời điểm hiện nay, để tránh sự phản đối của giới lãnh đạo chính trị Canada, các công ty dầu khí quốc gia Trung Quốc có mục tiêu trước mắt là giữ vị trí thiểu số trong phần vốn các doanh nghiệp, học hỏi kinh nghiệm, công nghệ khai thác dầu cát. Trong tương lai, khi có cơ hội, các tập đoàn Trung Quốc sẽ nắm giữ quyền kiểm soát các doanh nghiệp này. Từ nay đến năm 2020, nhu cầu nhập khẩu dầu lửa của Trung Quốc sẽ tăng hơn 2 lần, lên tới 9 triệu thùng mỗi ngày. Do đó, chuyên gia Grider nhấn mạnh, bảo đảm cung ứng nhiên liệu là mối quan tâm chính của giới lãnh đạo Bắc Kinh.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sắp đến trong giây lát, trước tiên là một điểm báo do Trọng Thành và Lê Phước biên soạn. Kế đến là tạp chí Nhịp Cầu Tri Âm. Tương lai của chương trình Paris by Night là do công chúng quyết định. Anh Vũ phỏng vấn ông Tô Văn Lai, nhân cuốn Paris by Night 100 sắp phát hành. Và cuối cùng là Cuộc Sống Muôn Màu, Gare Saint-Pancras ở London, sách và đẹp hơn Gare du Nord của Paris. Thanh Hà biên soạn, nhưng sau đây là một phỏng vấn. Trước tình hình hạn hán nghiêm trọng, miền Trung Việt Nam có nguy cơ mất trắng vụ hè thu. Nhà báo Thanh Thảo tại Quảng Ngãi cho biết tình hình. Dạ thưa, thân chào nhà báo Thanh Thảo. Dạ thưa anh, vâng. Hiện nay miền Trung lâm vào cái cảnh hạn hán rất là nghiêm trọng phải không thưa anh?
Vâng. Chính như thế đấy, hiện nay phải nói là hai tháng nay miền Trung liên tục bị những đợt nắng nóng và gần như không có mưa, nên là coi như toàn bộ các cái sông hồ, những cái nơi mà có khả năng chứa nước thì đều đã cạn kiệt, và miền Trung đúng hiện nay đang lâm vào cái tình trạng khô hạn chưa từng thấy từ trước tới nay.
Dạ thưa vâng, dạ theo hình ảnh mà đăng trên báo chí, những cánh đồng là đất bị nứt nẻ hết. Hiện nay thì thiệt thòi đối với nông dân cũng rất là nặng phải không thưa anh?
Chắc chắn, tức là trong cái mùa lúa, mùa vụ hè thu thì đã coi như là chung cái khả năng mất mùa tới khoảng 70-80%, gần như chắc chắn, tức là coi như mất trắng ra một cái vụ lúa đó. Từ giờ cho đến lúc mưa, chưa biết lúc nào, chưa nghe đài khí tượng dự báo là sắp tới khả năng là sẽ có mưa, thành ra là nếu cái hạn này cứ kéo dài được khoảng chừng nửa tháng nữa thôi thì lúa cũng đã chết hết rồi.
Dạ thưa anh, như vậy thì thiệt hại mình có thể ước tính bây giờ nó như thế nào hay không thưa anh?
Dạ thì bây giờ cũng chưa ước tính được cái thiệt hại, mình tính thành tiền hay là bao nhiêu, hay là thiệt hại bao nhiêu tấn lúa mà đáng lẽ thu hoạch được. Nhưng mà nói chung đây là cái thiệt hại mà rất lớn đối với nông dân miền Trung, và ngay từ bây giờ thì ở miền Trung đã rất nhiều nông dân, nhiều gia đình nông dân họ là phải tính kế, tức là đi vào thành phố để kiếm sống, không thể chờ đợi được nữa, bởi vì họ thấy cái khả năng mà cứu lúa là rất ít.
Những cái tỉnh nào là bị nặng nề nhất thưa anh?
Tất cả từ Thanh Hóa đi vào ra đều bị hạn nặng cả đó, chứ không phải cái hạn này rất lớn. Từ Bắc miền Trung, tức là từ Thanh Hóa vào cho đến tận Nam miền Trung, tức là Ninh Thuận ấy.
Dạ thưa anh, như thế thì bây giờ là những cái biện pháp ngoài những cái chuyện mà phải đi nơi khác để kiếm sống thì những cái biện pháp đưa ra có thể là cái gì thưa anh?
Tôi chưa thấy có cái biện pháp gì cả, bởi vì không có nước thì là lúa không thể sống được, còn nước lấy ở đâu ra thì không có, tức là bởi vì không thể lấy nước ở đâu ra được, nước nó cạn kiệt hết rồi thì nghe nước, một số vùng nước lấy nước ăn mà còn khó khăn nữa, chỉ là nước dành cho nông nghiệp. Nghe là đúng là rất khó, bây giờ chỉ còn chờ trời mưa thì không biết bao giờ mưa. Thấy cái tình hình khô hạn này nó mấy hôm nay đang một cái đợt nóng rất lớn mà kéo dài từ Bắc vào đến Nam Trung Bộ, thì là cái đợt nóng này thì cũng có thể nó chỉ khoảng 3-4 ngày nữa thì nó tạm kết thúc, nhưng mà rồi nó sắp sẽ có những cái đợt nóng khác, còn mưa thì vẫn chưa thấy. Thì là bây giờ cái đối với nông nghiệp ở miền Trung, vấn đề bây giờ quan trọng nhất là nước. Nước mà không có thì không thể nói chuyện, tức là có giải pháp nào khác.
Dạ thưa vâng, như anh vừa nói là nước uống cũng không có, thì cái vấn đề bây giờ là nước tiêu dùng thì như thế nào?
Thực ra thì tức là hiện nay nói vậy, nhưng mà cái nước để tiêu dùng, nước cho sinh hoạt thì nó cũng chưa đến nổi, nhưng mà nó cũng rất là hiếm hoi. Nhưng mà dùng cái nước sinh hoạt để tưới ruộng thì là chuyện không thể rồi. Cái nước tưới ruộng này nó phải khác, nó phải cả một cái lượng nước lớn. Bây giờ một số vùng người ta cũng đào giếng bơm này nọ các thứ, nhưng mà đào giếng bơm cũng không phải là cái giải pháp để mà có thể cứu lúa được. Chỉ là cái tức thời trong cái khả năng của nước giếng bơm nó cũng ít lắm, nó nhiều lắm. Nên là nói chung vẫn là nước thủy lợi thôi. Nhưng mà các cái hệ thống thủy lợi hiện nay phải nói tức là nó cạn kiệt, và những cái hồ chứa nước thì dưới mực nước chết, thì rất khó khăn.
Dạ thưa anh, như anh vừa nói, hiện nay đang là cái mùa vụ hè thu ở miền Trung, thì cái cảnh chắc là tiêu điều lắm hả thưa anh?
Thì nó cái này nó cũng tùy từng cái, nhưng mà nói chung trên cái bối cảnh chung thì là nói chung là nó hết sức khó khăn cho các cái đất cánh đồng lúa. Tất nhiên cũng có chỗ này chỗ khác, cũng có chỗ thì là có cái lượng nước nó cũng còn, lúa nó cũng còn cầm cự một thời gian. Nhưng có những cái nơi thì gần như là khô hạn, khô trắng. Nhưng mà nhìn đến bối cảnh chung thì đúng là rất là tiêu điều đấy.
Dạ thưa vâng, theo báo chí thì cái thiệt hại có thể lên tới mấy ngàn tỷ đồng phải không thưa anh?
Vâng, tức là nếu mà tính được tiền thì cũng có thể tính là con số nó mấy nghìn tỷ đồng. Nhưng mà thực ra rất là cái thiệt hại nó còn lớn hơn, bởi vì nó dẫn tới đối với người nông dân mà khi mà đã mất mùa, mất trắng mùa thì là cái đời sống người ta nó hết sức chao đảo, và rồi bắt buộc người ta lại phải tìm những cái phương kế khác để sống thì nó hết sức là bấp bênh. Chứ còn tiền thì nó có thể là nó không, thật ra không nhiều lắm, là bởi vì lúa bán đâu có được nhiều, mà là miền Trung thì không phải là cái nơi sản xuất lúa hàng hóa, mà chủ yếu tức là lúa cũng tự công cũng tự cấp thôi, là cũng đủ sống thôi. Nhưng mà mất cái lúa đó thì nó trở nên khó khăn cho người nông dân rất nhiều.
Dạ thưa, ngoài vấn đề lúa thì chắc là có vấn đề gia súc cũng bị ảnh hưởng hả thưa anh?
À vâng, tất nhiên, tức là khi lúa thì nó đi với các cái thức ăn ở ngoài đồng cho gia súc như cỏ như vân vân thì nó đều có ảnh hưởng nhé. Vì là cái này thì ảnh hưởng này là ảnh hưởng chung thôi, khi anh đã mất mùa đồng thời chăn nuôi nó cũng ảnh hưởng rất nhiều chứ. Người ta tính chung là tính cả cái nông nghiệp chung, cái nông nghiệp nó gồm có cả lúa, có cả các cái loại cây trồng khác, rồi có cả các cái vật nuôi khác.
Dạ thưa anh, theo anh thì với hạn hán hiện nay thì nó sẽ đặt ra những cái vấn đề thiếu hụt lương thực trong thời gian tới ở miền Trung hay không ạ?
Tôi thì nghĩ thế này, tức là vấn đề lương thực của Việt Nam hiện nay chưa phải là vấn đề gì khó khăn. Tức là bởi Việt Nam vẫn là cái nước xuất khẩu gạo đứng hàng thứ hai trên thế giới, và hiện nay ở miền Trung thì như thế, nhưng ở miền Nam thì lại ngược lại, tức là lúa hàng hóa không bán hết và tồn đọng rất nhiều. Bây giờ là nhà nước phải cho các cái tổng công ty lúa gạo là vay vốn để họ mua tạm trữ cơ mà. Thì là chúng ta phải nói thẳng, tức là cái gạo, cái lượng gạo để mà bảo đảm an ninh lương thực thì không có vấn đề gì đáng ngại cả. Chỉ có điều tức là tiền đâu để những người nông dân mà mất mùa kia mua gạo ăn, thế thôi, đấy là vấn đề.
Dạ thưa vâng, như thế thì phải có trợ cấp của chính phủ hay không thưa anh?
À, chắc chắn là có thôi, nhưng mà cái này thì nó không nhiều lắm đâu và cũng bất đắc dĩ thôi. Chứ còn nông dân mà nhận cái trợ cấp từ chính phủ, từ lúa gạo, từ chính phủ hay là cái đấy nó không phải là cái giải pháp căn cơ đâu. Nhưng mà đến lúc mà thiếu đói thì chính phủ bắt buộc phải mở kho gia súc để mà trợ cấp cho nông dân thôi, kể cả lúa giống nữa vân vân đều phải trợ cấp hết. Thế thì có thể nói tức là với cái đợt, với cái mùa hạn hán như thế này thì có lẽ là phải đành mất một cái mùa lúa và phải chuẩn bị cho cái mùa sau.
Dạ thưa vâng, xin hỏi anh là trong tình hình này thì chính quyền địa phương xoay sở như thế nào và hỗ trợ ra sao?
Thực ra bây giờ chưa đến lúc mà hỗ trợ, bởi vì là lúa cũng mới đang cấy xuống, đang phát triển, bị hạn đấy thôi. Chứ còn chưa phải là khi mà nó đã lúa chín và mất mùa trắng, hiện nay thì cũng đang tích cực các cái biện pháp có thể được để mà chống hạn. Chỉ như thế thôi, chứ còn hiện nay thì chưa đến mức tức là phải trợ cấp ngay thóc lúa để mà ăn. Bởi vì mùa trước, thóc lúa mùa trước thì đang còn, thì người ta cũng ăn cho đến hết, đợi đến giáp hạn. Nhưng mà ở Việt Nam nói là giáp hạt mà bị mất mùa thì lúc đó nó mới xảy ra sự đói kém.
Dạ, anh vừa nhắc tới cái biện pháp chống hạn thì có thể là đưa ra những biện pháp gì ạ?
Thực ra bây giờ cũng huy động tất cả các nguồn nước có thể từ trong lòng đất, chứ không thể lấy nước từ đâu được nữa, bởi vì cái nước mà hồ chứa nước thì nó cạn thì cũng không thể lấy nước được. Còn bây giờ khai thác để cho nó có thể mở các cái mương chỗ nào mà còn nước thì có thể bơm, dùng các cái phương tiện máy bơm nữa, mà bơm thì được có được nước bao nhiêu thì hay bao nhiêu, chứ còn nói chung là vẫn hết sức là giật gấu vá vai thôi, chứ không thể có một cái biện pháp chống hạn nào căn cơ cả, bởi vì nước ở đâu mà chống hạn, nó phải có cái nguồn nước. Nói chung tức là năm nay chưa từng thấy có một cái đợt hạn nào lớn như ở miền Trung như năm nay. Thì cái này nó sẽ dẫn tới những cái hệ lụy về đời sống của nông dân miền Trung rất lớn. Nhưng mà cho đến bây giờ thì đấy, nó vẫn là đang ở cái giai đoạn giao thời như thế, rồi sẽ tới cái lúc là khó khăn hơn. Nó cũng không lâu nữa, bởi vì một vụ mùa nó chỉ kéo dài 3 tháng thôi, thì đã đi tới tháng thứ 2 rồi, tháng thứ 3 tới mà không có giải pháp gì thì đương nhiên mất mùa thì nó sẽ tìm ra các cái khó khăn.
Dạ thưa Vân, dạ thưa RFI, xin thành thật cảm ơn nhà báo Thanh Thảo. RFI xin kính chào quý khán giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính đã loan.
Một nhóm thượng nghị sĩ Mỹ kêu gọi Việt Nam cho phép lập các công ty độc lập, các công đoàn độc lập muốn phát triển thương mại với Hoa Kỳ.
Theo Ngân hàng Anh Quốc HSBC, Việt Nam và Indonesia sẽ là những ngôi sao kinh tế mới tại châu Á.
Tại Trung Quốc, bị cáo chính trong vụ án mafia Trùng Khánh bị hành quyết.
Chính quyền Tehran phản đối Mỹ bắt cóc một nhà khoa học hạt nhân Iran.
Nga và Hoa Kỳ trao đổi các gián điệp bị bắt.
Chính quyền Liên bang Mỹ kiện tiểu bang Arizona về đạo luật nhập cư.
Mỗi ngày một sự kiện để bảo đảm nguồn cung ứng nhiên liệu, Trung Quốc kín đáo đầu tư vào nguồn dầu cát tại Canada.
Do hạn hán nghiêm trọng, miền Trung Việt Nam có nguy cơ mất trắng vụ hè thu. RFI phỏng vấn nhà báo Thanh Thảo tại Quảng Ngãi. Ngay sau đây, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Trọng Thành và Lê Phước thực hiện với chủ đề Những cái tai nghe siêu nhạy của trái đất.
Điểm báo.
Nhật báo Le Figaro hôm nay, dưới tựa đề Những cái tai siêu nhạy của trái đất, dẫn người đọc đến với hệ thống toàn cầu theo dõi các vụ thử hạt nhân. Le Figaro bắt đầu với việc mô tả một trạm dò tìm siêu nhạy nằm sâu trong khu rừng Freyung trên đất Đức, ngay sát biên giới với Áo và Cộng hòa Séc. Một chiếc anten kim loại được cây cối bao bọc, khó lòng nhận thấy từ xa. Xung quanh anten khoảng 2 mét là các trụ nhỏ, được nối liền với nhau bằng các dây cáp. Tất cả đều tụ về một chiếc trục bằng bê tông. Đây là cửa vào của một gian hầm nhỏ, chứa đầy các công cụ đo đạc siêu hiện đại. Ngày 25 tháng 5 năm 2009, vào lúc 0 giờ 45 phút, chính tại đây, người ta đã đo được các cơn địa chấn 4,5 độ Richter, cách đó hàng chục nghìn cây số tại châu Á. Các thông tin sau đó đã được truyền đến Viện Địa vật lý Hanover, cách đó 700 cây số, và đến trung tâm xử lý thuộc Otis, tổ chức cấm hoàn toàn các vụ thử hạt nhân, có trụ sở tại Viên. Tất cả chỉ trong vòng nửa giây. Như vậy, chỉ trong vòng vài phút, các nhà khoa học Đức và quốc tế đã có thể biết rõ vụ thử bom hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Hiện tại, có 261 trạm dò tìm siêu nhạy như vậy đang hoạt động trên khắp hành tinh, từ bán đảo Kamchatka của Nga đến hòn đảo nhỏ Tristan da Cunha phía nam Đại Tây Dương. Đây là cái mạng lưới các phương tiện được xây dựng theo quyết định của Hiệp ước cấm hoàn toàn các vụ thử hạt nhân được đưa ra vào năm 1996. Hệ thống này cho phép các chẩn đoán rất chính xác. Hệ thống theo dõi toàn cầu này sử dụng 4 loại công nghệ: phát hiện địa chấn, phát hiện âm thanh trong nước, phát hiện hạ âm, đo phóng xạ, để đo lường được các sóng trong lòng đất, dưới biển, trên không, cũng như các chất phóng xạ thoát ra từ các vụ thử hạt nhân. Độ chính xác của các công nghệ này ngày càng được cải thiện, nếu như năm 2006, vụ thử hạt nhân của Bắc Triều Tiên có thể được mô tả trong phạm vi 880 cây số vuông, thì 3 năm sau đã thu hẹp lại chỉ còn 264 cây số vuông. Lợi ích của mạng lưới này vượt xa mục tiêu ban đầu là phát hiện các vụ thử hạt nhân. Các trạm dò tìm siêu nhạy này có thể phát hiện được các biến đổi đặc biệt trên bất cứ đâu trên hành tinh này, và các chuyên gia có thể chỉ ra được đây là thiên tai hay do các tác động của con người. Năm 2000, chính tại Freyung, một vụ nổ tại biển Barents đã được phát hiện. Đây là vụ nổ tàu ngầm hạt nhân quốc của Nga, mà mãi đến vài ngày sau, Moscow mới công nhận. Sau trận sóng thần 26 tháng 12 năm 2004 tại Đông Nam Á, khiến 200.000 người thiệt mạng, dư luận than phiền tại sao những chiếc tai cực thính này lại không dự đoán trước được. Thật ra đây không phải là mục tiêu của tổ chức cấm hoàn toàn việc thử hạt nhân. Tuy nhiên, đòi hỏi này đã được tiếp thu. Mạng lưới dò sóng siêu nhạy này đã nhận được các yêu cầu dự báo thiên tai từ khắp nơi. Mạng lưới Otis đã theo dõi sát sao các chấn động trong vụ núi lửa Iceland vừa qua. Tại vùng Thái Bình Dương, các phương tiện của Otis đã được sử dụng trong 4 trung tâm cảnh báo sóng thần tại Malaysia, Indonesia, Australia và Hawaii. Tuy nhiên, mục tiêu chính của mạng lưới này lại chưa có được khuôn khổ pháp lý đầy đủ. 14 năm sau quyết định của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Hiệp định cấm thử hạt nhân vẫn chưa có hiệu lực, bất chấp 183 trên tổng số 192 quốc gia đã ký. Các nước chưa ký là Hoa Kỳ, Trung Quốc, Indonesia, Ai Cập, Israel, Ấn Độ, Pakistan, Iran và Bắc Triều Tiên. Gần đây Hoa Kỳ đã có những động thái thay đổi lập trường, tuy nhiên, hai trường hợp nan giải nhất vẫn là Bắc Triều Tiên và Iran. Hai nước này cố gắng trì hoãn hiệp định này càng lâu càng tốt. Tuy nhiên, Iran đã tham gia vào hệ thống đo chấn động của Otis ngay từ đầu, hiện đã có 3 trạm như vậy đi vào hoạt động tại nước này. Ông Tibotot, thư ký thường trực của Otis, vẫn tỏ ra lạc quan. Ông cho biết, vào năm 1993, trước khi các vòng thương thuyết cho hiệp định được mở ra, tình thế là hoàn toàn bế tắc. Hiện nay, chỉ cần bối cảnh chính trị thay đổi là các nước chưa ký còn lại sẽ thay đổi lập trường. Tháng 5 vừa qua, Indonesia đã tuyên bố sẽ ký vào hiệp định này, chắc hẳn là do thấy được các lợi ích của mạng lưới này trong việc dự báo sóng thần. Một chuyên gia của Otis khẳng định, mọi thứ sẽ thay đổi, bởi vì ai dự đoán trước được sự sụp đổ của bức tường Berlin.
Nhật báo Pháp Le Zeco có bài phân tích chính sách chinh phục thị trường hạt nhân của Nhật Bản với tựa đề Ngành hạt nhân Nhật Bản tập hợp lực lượng chinh phục thị trường xuất khẩu. Hôm qua Nhật Bản thông báo thành lập một consortium gồm 6 tập đoàn điện lực và công nghiệp nhằm khai thác lĩnh vực nguyên tử nhân sự. Consortium này dự định mùa thu năm nay sẽ thành lập một công ty mang tên International Nuclear Energy Development of Japan. Mục tiêu là cung ứng cho các dự án hạt nhân của các nước mới nổi, bắt đầu từ Việt Nam. Thật ra cũng như Pháp, Nhật Bản bị đánh động bởi việc tập đoàn KEPCO Hàn Quốc ký được hợp đồng cung ứng với Abu Dhabi hồi tháng 12 năm 2009. Một cựu sĩ quan trong ngành nguyên tử nhận định, người ta đã lầm khi nghĩ rằng thị trường hạt nhân dân sự sẽ là thị trường riêng của Pháp, Nhật và Mỹ. Theo kế hoạch được công bố hôm qua, các tập đoàn điện lực Nhật Bản là TEPCO, Chubu, KEPCO của Nhật và các nhà cung ứng Toshiba, Hitachi và Mitsubishi Heavy Industry sẽ cùng nhau thành lập một công ty. Công ty này sẽ có quan hệ chặt chẽ với chính phủ và các ngân hàng. Công ty có trách nhiệm thống kê và phân tích nhu cầu các nước khách hàng để đề ra sự cung ứng thích hợp, và như vậy, các quốc gia mới bước vào lĩnh vực hạt nhân sẽ có lợi là chỉ phải tiếp xúc với một điểm giao dịch duy nhất. Liên quan tới giáo dục Đại học Pháp, tờ Lezeco có bài viết, bản xếp hạng Thượng Hải, sứ mạng vận động của bà Valérie Pécresse. Ngày cuối cùng trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đại học Pháp đã gặp các nhà hữu trách của bảng xếp hạng Thượng Hải nổi tiếng để giải thích với họ về những tiến bộ của chính sách cải cách đại học đang diễn ra ở Pháp. Bảng xếp hạng Thượng Hải ra đời năm 2003 do hai nhà nghiên cứu của trường đại học Shanghai Sao Trống SGTU được công bố mỗi năm một lần. Bảng xếp hạng này dành nhiều ưu ái cho các trường đại học Hoa Kỳ, trong khi lại đánh giá thấp các trường đại học châu Âu. Về phần mình, nước Pháp chỉ có 3 trường đại học lọt vào top 100 của bảng xếp hạng năm 2009. Cụ thể là Đại học Paris 6 xếp thứ 40, Đại học Paris 11 xếp thứ 43 và Đại học Sư phạm Paris xếp thứ 70. Vì thế, Tổng thống Pháp giao nhiệm vụ cho bà phải thương lượng đưa con số từ 3 lên 10 trường đại học Pháp vào bảng xếp hạng này. Bà Bộ trưởng cũng thông báo là các trường đại học Pháp sẽ được cấu trúc tốt hơn, mang tính liên ngành nhiều hơn và có quy mô lớn hơn, bà cho biết sẽ có khoảng 15 trường đại học kiểu liên hiệp. Bà cũng đề cập đến khái niệm trục giáo dục đại học và nghiên cứu PRES. Bà cho hay ở Pháp có 3 trục đã hoặc sẽ hợp nhất, đó là Aix-Marseille, Strasbourg và Lorraine, còn lại là các trường liên hiệp. Tuy nhiên, bảng xếp hạng Thượng Hải chỉ dựa vào hoạt động nghiên cứu khoa học của các trường đại học. Trong lĩnh vực này, nước Pháp thiệt thòi bởi đặc trưng riêng của mình, cũng như việc trong các trường đại học của Pháp có các đơn vị nghiên cứu tổng hợp liên kết với Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia CNRS, trực thuộc Bộ Giáo dục Đại học và Nghiên cứu, Thế nhưng, người ta chỉ tính phân nửa số điểm mà các nhà nghiên cứu của trung tâm danh giá này.
Chủ đề tạp chí Nhịp cầu Tri âm hôm nay, tương lai của chương trình Paris by Night là do công chúng quyết định. Anh Vũ phỏng vấn ông Tô Văn Lai nhân cuốn Paris by Night 100 sắp phát hành.
Hôm 4 tháng 7 vừa rồi, tại sân khấu ở Las Vegas, Hoa Kỳ, Trung tâm Thính Nga Paris đã cho ra mắt buổi biểu diễn thu hình cuốn DVD Paris by Night 100. Sự kiện này đã thu hút rất nhiều sự chú ý của khán giả người Việt tại hải ngoại, do không chỉ bởi con số 100 tròn trịa của nó mang tính kỷ niệm gì đó, mà còn bởi thông tin cuốn Paris by Night 100 này có thể sẽ đặt dấu chấm hết cho những hoạt động văn nghệ của Trung tâm Thúy Nga Paris. Đã từ hàng chục năm nay, cuốn băng chương trình ca nhạc tạp kỹ Paris by Night đã trở thành một sản phẩm văn nghệ hấp dẫn, quen thuộc đối với không chỉ người Việt ở hải ngoại mà cả ở trong nước. Hàng năm, trung tâm vẫn đều đặn phát hành các băng đĩa nhạc với các chủ đề khác nhau được dàn dựng công phu trên sân khấu hoành tráng mang tên Thúy Nga, cùng sự góp mặt của nhiều thế hệ nghệ sĩ Việt Nam tài danh. Chưa có thống kê chi tiết nào, nhưng cũng có thể ước tính được, hiện có hàng triệu người Việt Nam ở trong nước hay ở hải ngoại đều biết đến tên hoặc đã ít nhất một lần xem chương trình Paris by Night. Có khán giả, có chương trình nhưng sản phẩm làm ra lại không bán được, đó là một thực tế mà Trung tâm Thúy Nga Paris đang vấp phải, khiến Trung tâm phải nghĩ tới việc đóng cửa, chia tay với khán giả trong khi mà họ vẫn còn chưa hết duyên với những người yêu văn nghệ Việt Nam. Nhân dịp Paris by Night, trình làng cuốn 100, Nhịp cầu Tri âm đã có cuộc phỏng vấn với ông Tô Văn Lai, giám đốc phát hành của Trung tâm Thúy Nga Paris, để tìm hiểu thêm về tương lai của các chương trình văn nghệ hải ngoại qua cuốn băng Paris by Night. Xin thân chào ông Tô Văn Lai, chương trình Nhịp cầu Tri âm của RFI hôm nay rất vui được tiếp chuyện ông. Nhân dịp Trung tâm Thúy Nga Paris vừa mở màn thực hiện thu hình cho DVD Paris by Night 100 tại Las Vegas hôm 7 tháng 4 vừa rồi. Vậy trước hết xin ông cho biết nội dung chủ đề của cuốn Paris by Night 100 lần này ạ.
Paris by Night cuốn 100 vừa mới thực hiện tại Las Vegas nhằm lễ độc lập Hoa Kỳ vừa qua. Thì cái chủ đề của cái Paris by Night 100 này đó có chủ đề là 27 năm một chặng đường mà của Thúy Nga đi hoạt động văn nghệ tại hải ngoại. Trước hết thì như quý vị biết đó thì Trung tâm Thúy Nga thành lập tại Việt Nam trước 75 năm 1972, sau đó rồi thì đi qua Pháp. Sau cái biến cố 30 tháng 4 75 thì Trung tâm Thúy Nga đã định cư tại Pháp năm 1976 và năm 1983 mới bắt đầu sinh hoạt lại cái văn nghệ hải ngoại. Rồi từ đó tới bây giờ thì tính ra là 27 năm, thành ra chúng tôi đã làm cái chủ đề là 27 năm một chặng đường.
Và thưa ông, đây là một sự kiện quan trọng đối với Trung tâm Thúy Nga. Vậy buổi ra mắt để thu hình của Paris by Night đã diễn ra như thế nào?
Paris by Night số 100 tổ chức tại Las Vegas vừa qua, không ngờ là sức chứa của rạp là 7.000 người trong một suất. Thế mà hai suất là chúng tôi gần tới 14.000 người, nghĩa là tóm lại là gần sold out. Khắp nơi ở đường phố Las Vegas ngày hôm qua, ở đâu người ta cũng thấy người Việt Nam. Tất cả casino đều tràn ngập từ Bellagio cho tới Casino Paris, rồi Casino Planet Hollywood. Khắp đâu người ta cũng thấy người Việt Nam. Cho đến độ mà người Mỹ họ ngạc nhiên lắm. Họ có một số rất là đông những người từ Việt Nam đến, khán giả cũng như tại Mỹ và Canada. Có người đã chịu mua cái vé hàng đầu là đến 2.000 đô la, rồi vé hàng thứ hai là 1.500 đô la, vé hàng thứ ba là 1.000 đô la, cho tới cái vé cuối cùng là 58 đô la. Tất cả những cái vé đó đều chật rạp hết. Họ đã tìm về Paris by Night số 100, vì từ cái hài kịch cho tới tất cả những bài hát chúng tôi dàn dựng, mà tất cả khán giả khi ra về rất là ấn tượng. Họ email và tất cả mọi người đều hài lòng, nghĩa là chưa bao giờ chúng tôi thấy người ta hài lòng. Có lẽ là nhờ cái số tiền bán vé được cao
cho nên chúng tôi đã đầu tư về kỹ thuật nghệ thuật, nghĩa là gần 50 nghệ sĩ và hơn 100 chuyên viên kỹ thuật, nghĩa là cố gắng làm và tất cả những ánh sáng âm thanh dùng tất cả cái gì mà cao nhất, đẹp nhất của Hollywood. Chúng tôi không ngại chi phí để làm trên cái sân khấu. Planet Hollywood là cái sân khấu của Miss USA, là cái sân khấu rất là hoành tráng, cho nên cần một số lighting rất là đắt tiền. Đấy thì chúng tôi đã tận dụng tất cả cái tiền mà khán giả đã mua vé của chúng tôi, 14.000 người đó, để làm cho Paris Manet 100 là một sản phẩm rất chất lượng về kỹ thuật cũng như về nghệ thuật.
Trong chủ đề 27 năm một chặng đường nghe có vẻ như để tổng kết một sự nghiệp, ông đánh giá thế nào về chặng đường 27 năm qua của Trung tâm Thúy Nga với sản phẩm văn nghệ nổi tiếng là cuốn Paris by Night?
Có thể nói thế này nè, có lẽ hôm nay thì người ta đến sau 27 năm hoạt động thì người ta thấy Thúy Nga luôn luôn đưa những cái tác phẩm rất là gợi nhớ quê hương, lúc nào cũng có một cái trình độ văn hóa nào đó. Thí dụ như chúng tôi đặc biệt là Trung tâm Thúy Nga có những chủ đề như là nước non ngàn dặm ra đi, chúng ta đi mang theo quê hương, chân dung người phụ nữ Việt Nam, tôi là người Việt Nam, Huế, Sài Gòn, Hà Nội, vân vân. Tất cả những cái chủ đề mà chúng tôi đưa lên có thể nói là đã được lòng của tất cả quý vị khán giả ở hải ngoại. Paris by Night là một family viewer, là một cái cuốn băng giải trí cho gia đình. Nếu quý vị đi làm một cuộc thăm dò, đi từ Nam chí Bắc, từ Lạng Sơn cho tới Cà Mau, cũng như là ở hải ngoại, cách đây 2 năm cũng có một số người Việt ở Numea cũng xin làm đại lý cho Trung tâm Thúy Nga. Có thể nói là Paris by Night đã có khắp nơi, năm châu bốn bể, nghe từ chân trời góc bể nào cũng có Paris by Night. Thứ hai là trong Paris by Night thì có những nhà văn góp ý kiến, cho nên chúng tôi có những nhắc lại cái gốc của văn hóa của tất cả những cái bài ca vân vân, cho nên đó là một, cũng là một cái lối giáo dục cho thanh thiếu niên Việt Nam ở hải ngoại để mà nhớ lại những cái gì là văn hóa Việt Nam ở quê nhà. Thứ ba nữa, chúng tôi muốn để cho mọi người Việt Nam được gần gũi hơn, thí dụ như là bên Úc, bên Canada, cũng như là bên Âu Châu, bên Pháp, tất cả bên Mỹ này kia, là chúng ta sẽ gần gũi, nhìn thấy Paris by Night như là một cái diễn đàn chung. Thì chúng tôi đã đạt đuổi theo 3 mục đích đấy. Dạ. Thật sự ra thì chúng tôi không phải là dùng ý kiến cá nhân của một cái gia đình Thúy Nga thôi, mà chúng tôi còn có sự đóng góp nhất là của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn, cũng như là nhiều nhà văn khác luôn luôn viết thư gửi về những ý kiến. Thì nhờ cái sự góp nhặt đó mà chúng tôi luôn luôn có những cái đề tài mới lạ. Thành ra có thể nói là chủ đề của Paris by Night luôn luôn sáng tạo không ngừng.
Có một điều như là nghịch lý, khán giả của Paris by Night thì rất đông ở khắp nơi trên thế giới. Nhưng trong khi đó thì Trung tâm Thúy Nga gần đây lại gặp rất nhiều khó khăn về tài chính vì băng đĩa làm ra không bán được đến mức các ông đã tính đến chuyện đóng cửa. Vậy thưa ông, cuốn Paris by Night 100 này có phải là cuốn cuối cùng của Thúy Nga Paris không ạ?
Khi mà thực hiện cuốn Paris by Night 98 lại Las Vegas thì cuốn băng đó ai cũng khen hay hết. DVD đó là ta nói chương trình quá là ấn tượng. Nhưng mà khi phát hành ra, cuốn băng đó, cái vốn nó là 1.9 triệu, mà chúng tôi bán vé được $800,000. Nhưng mà khi mà chúng tôi mới bán có $500,000 đó, là còn thiếu tới mấy trăm nghìn nữa thì mới đủ vốn. Thì cuốn băng đã khắp nơi, từ Internet download, rồi băng giả, băng lậu khắp nơi, từ Nam chí Bắc bên Việt Nam, không có cuốn băng chính nào của Việt Nam, toàn là băng copy thôi. Thì chúng tôi thấy là chúng tôi thấy một số 30 triệu người trong và ngoài nước coi Paris by Night. Nhưng mà chúng tôi bán chưa tới 50.000 cuốn và không lấy đủ vốn, cho nên chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đã bán nhà, bán một cái kho hàng bên cạnh báo Người Việt ở bên California. Cái kho hàng đó chúng tôi đã mua từ lâu, sau khi làm Paris by Night 98 chúng tôi lại phải bán. Đấy, thì chúng tôi nghĩ là chúng tôi sẽ còn có một vài cái nhà nữa thôi, thì chúng tôi nghĩ rằng đến Paris by Night 100, nếu mà vẫn còn cái nạn là băng giả, băng lậu và download trên Internet, muốn coi mà không muốn ủng hộ, không muốn trả tiền, thì chúng tôi xin sẽ sau cuốn Paris by Night 100 chúng tôi sẽ đổi nghề. Dạ, đấy, trong cái Paris by Night 100 đó, ông Nguyễn Ngọc Ngạn khởi đầu bằng cái tin mà đã được loan ra là Paris by Night sau cuốn 100 có thể thôi sẽ đóng cửa, mà cái chìa khóa đóng cửa hay mở cửa là tùy ý vào quý vị khán giả. Nếu quý vị khán giả thức tỉnh thấy rằng, bởi vì tại có một cái ảo tưởng như thế này là anh Vũ, là người ta thấy khắp nơi ở đâu cũng có Paris by Night, thì chắc là Paris by Night thu nhập phúc lợi nhiều lắm, cho nên thôi thì mình mua một cuốn băng giả, hai cuốn băng giả thì cũng chẳng ăn thua gì. Nhưng mà không ngờ là thật sự ra đó là có thể nói là 8/10 là băng giả. băng giả, băng lậu nhiều nhất là ở Đông Âu. Trung tâm phía Nga là một cái nạn nhân lớn nhất là khắp Đông Âu, có thể nói là 100 cuốn băng đã chưa được một cuốn băng chính nữa. Có thể nói là băng Paris-Banai bị giả nhiều nhất tại Đông Âu, và chúng tôi không có cách gì mà có giải pháp nào để làm được. Vì mỗi lần làm show ca nhạc hội tại Paris, tại Đức, vân vân, tại nhất là ở những Đông Âu đó, thì chúng tôi thấy toàn là băng giả. Họ đưa băng giả đến cái đại nhạc hội là cái dịp để họ bán băng giả, vì thật sự là cái thị trường Đông Âu là cái thị trường chúng tôi thất vọng nhiều nhất. Cho nên trung tâm phía Nga đã khó khăn về tài chính và tiền bạc và có thể đóng cửa sau cuốn 100. Sau khi mà có cái tin là Paris-Banai có thể đóng cửa sau cuốn 100 thì tự nhiên là có một cái sự thay đổi hẳn ở trong lòng khán giả, là chúng tôi thực hiện cuốn Paris-Banai 100 cũng như 99. Tôi là người Việt Nam thì biết bao nhiêu người Việt Nam đến mua băng và nói ông đừng có đóng cửa nha, chúng tôi sẽ không có cái gì để mà xem hết nhé, cố gắng lên. Rồi có nhiều cụ già đã gửi tôi 100 đô la đặt luôn 4 cuốn cho một năm, bởi vì mỗi cuốn là 25 đồng thì một năm 4 cuốn bị chi là 100 đô la. Rồi có nhiều bác sĩ gửi, như là có một bác sĩ rất là còn trẻ tuổi tại Pháp mang đến tiệm cho một cái cadeau, năm mở ra thì thấy ra trong đó có cái 500 euro thì chúng tôi hết sức là cảm động. 500 euro không làm chúng tôi sống cả cuộc đời được, nhưng mà đó là tấm lòng của quý vị khán giả. Và sau cái tin là Paris-Banai có thể đóng cửa sau cuốn 100 thì cái số thu nhập lại bắt đầu lên trở lại. Thành ra trả lời với anh Vũ cũng như tất cả quý vị khán giả, thính giả đang thắc mắc là Paris-Banai có đóng cửa sau cuốn 100 không, thì chúng tôi một lần nữa lặp lại, cái chìa khóa mở cửa hay đóng cửa Thúy Nga là do tay của quý vị, tức là quý vị ủng hộ băng chính gốc. Tôi có thể nói rằng nếu mà quý vị ủng hộ băng chính gốc thì Paris-Banai sẽ không bán lên 25 đô la đâu, sẽ còn bán xuống 15 đô la, 10 đô la hoặc 5 đô la.
Còn về phần chất lượng nội dung của Paris-Banai, có ý kiến cho rằng các ca sĩ gạo cội đã từng làm nên danh tiếng của cuốn băng Paris-Banai nay cũng thưa dần. Vậy những thế hệ các nghệ sĩ mới được Thúy Nga tuyển chọn và công việc dàn dựng của chương trình hiện nay được thực hiện ra sao thưa ông?
Cảm ơn anh Vũ đã nói về những nghệ sĩ của trung tâm Thúy Nga. Thì trước hết á, trung tâm Thúy Nga luôn luôn có những cái tiếng hát mà nó vẫn nằm ở trong lòng của mọi người thính giả trong và ngoài nước sau mấy chục năm. Thí dụ như là cô Khánh Ly, cô Thanh Tuyền, anh Viết Phương vân vân, luôn luôn là những tiếng hát mà ở trong lòng của khán giả, mới cất tiếng hát lên là đã có người vỗ tay rồi. Thì bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có những cái tiếng hát mà sang định cư tại Hoa Kỳ như Bằng Kiều rồi Thu Phương, có thể nói là cái thế hệ mà những ca sĩ mới có trường lớp đào tạo đàng hoàng bên Việt Nam. Khi mà sang định cư tại Mỹ, chúng tôi xin đánh lưỡi 7 lần để nói là hầu hết những nghệ sĩ có mặt của Việt Nam đều hy vọng là mình được lên Paris-Banai một cuốn thôi là đủ mãn nguyện cho một đời. Thành ra do đó chúng tôi luôn luôn có những ca sĩ, trước hết là những ca sĩ của thế hệ trước và những ca sĩ mới từ Việt Nam qua tốt nghiệp những trường lớp, những có những giọng hát rất là tốt, rất là ấn tượng trong nước, thí dụ như là Bằng Kiều, Thu Phương, rồi Trần Thu Hà, vân vân, những ca sĩ đó là luôn luôn hợp tác với chúng tôi, và biết bao nhiêu ca sĩ khác bên Việt Nam cứ viết thơ nói cả đời cháu chỉ được mong đóng góp cho Paris-Banai một lần xuất hiện thôi. Hôm qua Paris-Banai 100 đã trao giải cho bà Sandra Sawyer, là một người hoàn toàn Mỹ mà có công dàn dựng những cái bài hát của Việt Nam, minh họa dàn dựng thật là khéo léo. Tất nhiên là bà đã nghiên cứu văn hóa Việt Nam, cái bài hát đó phải được dịch ra tiếng Mỹ. Thí dụ như là thì bà dàn dựng những cái người vượt biển, hoặc là dàn dựng những cái bài dân ca của Như Quỳnh, tất cả mọi cái đều do một cái bàn tay của một người đàn bà hoàn toàn là Mỹ đến từ Hollywood dàn dựng, và được mọi người đều ngưỡng mộ và khen phục. Cho nên là chúng tôi đã trao một cái giải thưởng cho bà Sandra trong cái dịp Paris-Banai 100.
Như vậy là việc ra cuốn 100 cũng chưa phải là đặt dấu chấm hết cho Paris-Banai. Những người mến mộ của chương trình Thúy Nga vẫn còn rất đông. Vậy nhân dịp này ông có nhắn nhủ điều gì với khán giả ở khắp nơi của Thúy Nga?
Thưa, tôi muốn nói rằng quý vị thấy rằng chúng ta, con người chúng ta có hai thức ăn vật chất và thức ăn tinh thần. Thức ăn vật chất là những cái món ăn mà hy vọng là quý vị duy trì văn hóa hải ngoại, nhất là tiếng nói Việt Nam, tiếng hát Việt Nam trong mỗi gia đình Việt Nam. Xin quý vị ủng hộ băng chúng tôi. Nếu quý vị càng ủng hộ thì băng và thì bên này sẽ xuống giá. Thí dụ bây giờ chúng tôi bán được có 50.000 cuốn, chúng tôi phải bán 25 đô. Mà nếu chúng tôi bán được 100.000 cuốn thì chúng tôi sẽ xuống còn 13 đồng. Mà nếu chúng tôi bán được 200.000 cuốn, chúng tôi sẽ xuống còn có 5 đồng. Đại khái như vậy. Thì hy vọng là chìa khóa mở cửa hay đóng cửa của trung tâm Thiên Nga là do quý vị quyết định, mà nhất là quý vị lấy lương tâm, cái luật của lương tâm chúng ta là nếu mà chúng tôi nói một cái câu của Kinh Thánh là của Caesar trả cho Caesar, của Thiên Chúa trả Thiên Chúa, thì của Thúy Nga quý vị đừng trả tiền cho người in băng lậu, lỗi đạo công bình, phải đi xưng tội. Và ước mong là quý vị hãy nâng niu, nuôi dưỡng chúng tôi như một đứa con tinh thần để mà có thể có những tiếng hát líu lo trong gia đình quý vị.
Nhịp cầu chi âm xin chân thành cảm ơn ông Tô Văn Lai.
Chủ đề mục Ga Saint Lazare, Pankha ở London, sạch và đẹp hơn Gare du Nord của Paris do Thanh Hà biên soạn.
Cuộc sống muôn màu.
Ga Saint Pankha đã quá quen thuộc với độc giả trung thành của cậu bé phù thủy Harry Potter. Thế nhưng, nếu lần đầu tiên đáp tàu cao tốc Eurostar từ Paris sang London, ta sẽ không khỏi ngạc nhiên trước sự khác biệt giữa nhà ga du Nord ngột ngạt, cũ kỹ với Saint Pankha vừa sáng sủa vừa thoáng mát, sạch bóng của London. Nếu Gare du Nord tự hào là nhà ga lớn nhất châu Âu, thì Saint Pankha lại được mệnh danh là sân ga của thế kỷ 21. Tạp chí Kinh tế L'Expansion vào tháng trước đã so sánh hai nhà ga này trên 5 điểm và đưa ra kết luận là trong trận đấu Gare du Nord Saint Pankha thì London thắng Paris 1-0. Vậy thì nhà ga của thế kỷ 21 đã ăn đứt Gare du Nord của Paris ở những điểm nào? Thứ nhất là về số lượng khách hàng thì phần thắng phải nói là nghiêng về Gare du Nord. Do lượng gót giày đi qua Saint Pankha hàng năm hiện tại mới chỉ tương đương với khoảng 25% so với số du khách đi qua nhà ga cổ kính của nước Pháp này. Thứ nhì, nếu so sánh về tính quốc tế thì từ Gare du Nord người ta có thể lấy tàu cao tốc đi Anh, Bỉ hay Hà Lan, còn từ Saint Pankha thì ta chỉ có thể lên Eurostar để vượt biển Manche đến Pháp hay sang Bỉ mà thôi. Tóm lại, ở hai điểm đầu thì phần thắng nghiêng về phía Gare du Nord. Thế nhưng, xét về tiềm năng phát triển thì toàn bộ khuôn viên của Gare du Nord được coi là di tích lịch sử nên rất khó được mở rộng thêm diện tích hoạt động hay mở rộng diện tích đón thêm các tuyến tàu mới. Trong lúc đó thì Saint Pankha còn rộng rãi thanh thang để có thể đón thêm rất nhiều hãng xe lửa quốc tế khác. Lối ra tàu cao tốc Eurostar tại Saint Pankha sang trọng và sạch như ở một phi trường quốc tế. Phía trên là cửa kính, dưới sàn thì lót gỗ màu nâu đỏ, trông rất ấm cúng. Điểm so sánh thứ tư giữa hai nhà ga lớn của Anh và Pháp này được chú ý là cảm giác an toàn của du khách. Về điểm này, L'Expansion không khoan nhượng. Tờ báo cho rằng Gare du Nord của Paris chẳng hấp dẫn chút nào và không ai muốn dừng chân tại đây lâu, cho dù ban điều hành đã có rất nhiều cố gắng. Trong khi đó, ở bên kia bờ biển Manche thì Saint Pankha gắn 450 chiếc máy video 24/24 để giám sát an ninh. Và trong tương lai không xa thì sát cạnh với Saint Pankha sẽ mọc lên một khách sạn 5 sao để phục vụ cho lớp du khách mà thời giờ là vàng bạc. Cuối cùng, nhìn về tương lai để chuẩn bị cho Thế vận hội 2012, thành phố London đầu tư thêm rất nhiều vào khu vực này. Trong 10 năm sắp tới chẳng hạn, 4 tỷ euro sẽ được bơm thêm vào các khu phố chung quanh Saint Pankha để mở rộng thêm các khu thương mại, chung cư cũng như là văn phòng. Và để so sánh thì phải nói là Gare du Nord nằm ở quận 10 là một nơi đã có mật độ dân số quá cao, nhà cửa dày đặc. Cho nên, mở rộng thêm các hoạt động chung quanh nhà ga này là điều không tưởng. Như vậy, Saint Pankha chiếm lợi thế trên 3 điểm so sánh, Gare du Nord chỉ được có 2 điểm. Dù vậy, báo L'Expansion cũng hơi thiên vị, khi chấm điểm Gare du Nord 13/20, tức là chỉ thua nhà ga của London, có vỏn vẹn 2/20.
Chương trình của Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp từ Paris đến đây là kết thúc.
Trong chương trình ngày mai sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm báo, phần tạp chí tiêu điểm thời sự có chủ đề Thế đứng của Đông Nam Á trong chiến lược an ninh mới của Mỹ, RFI phỏng vấn giáo sư Ngô Vĩ Long tại Hoa Kỳ, tiết mục do Thanh Thủy phụ trách. Xin cảm ơn Navaphone và Duy Liêng đã phục vụ chương trình. Xin kính chào quý vị thính giả, thì thảo lại quý vị trong chương trình ngày mai.